Rồi thời gian xa đi, mà vẫn nhớ thế. Trước đây vài năm, một lần Nguyễn Văn Bồng và tôi có dịp đi học Trường Sơn. Với tôi là lần đầu, còn Nguyễn Văn Bồng thì đã 4-5 lần vượt Trường Sơn trong hai cuộc kháng chiến. Khi đi bộ, khi máy bay chở từng quãng, các nhà lịch sử quân sự đương bàn cãi đường Trường Sơn, thì đường Trường Sơn theo lịch sử quân sự bắt đầu từ đâu trong vùng rừng Hòa Bình, Ninh Bình hay đèo Mụ Dạ, hay nhích ra tận mỏm đầu rặng núi đá vôi rải rác ở Xuân Mai, ở Miếu Môn, nơi đã mọc lên nhiều doanh trại tập luyện vượt Trường Sơn. Và vào đến trong kia, đường Trường Sơn xuống Long Thành hay còn xa nữa. Xa đến đâu chẳng được, những người chiến sĩ trèo núi vào các chiến trường mịt mù xa. Những con đường thật ấy cũng như nỗi đau đã qua đi. Đường Trường Sơn kháng chiến ngày nay chỉ có thể dựng lại làm kỷ niệm một trạm giao liên, một kho đạn, kho lương, một bãi khách ven suối và một mũi tên chỉ vào ngàn cây. Đường lớn Trường Sơn bây giờ nhiều quãng làm theo đường 13 cũ của Pháp, rồi Mỹ trải nhựa mở rộng. Không phải người Pháp ngày trước, chỉ là tác giả đường số 1 xuyên Việt mỏng manh lượn bên bờ cát bể đông, mà một viên đạn trái phá ngoài biển bắn vào cũng có thể chặt đứt đôi một quãng ven núi. Con đường bộ, đường xe lửa ấy chỉ là đường làm ăn và trưng diện, mà ý đồ chiến lược của người Pháp là làm đường quân sự số 4 chắn biên giới phía Bắc rồi vòng xuống bao quanh Đông Dương, từ Trà Cổ lên Mường Tè, quãng Móng Cái tới chấm Cao Bằng qua Bảo Lạc tới Mèo Vạc Hà Giang, sang Lào Cai, sang Lai Châu và Mường Tè đã được khảo sát và khởi công bắc nhiều cầu. Ở Mường Tè, vắt sang Lào bắt vào đường 13, loang Pra Bang xuống Pát Xế, tạt vào Quảng Bình rồi đến ba biên giới mở ra hai đường. Một rẽ Tung Trang vào Campuchia, một lên cao nguyên Lang Biang xuống miền Đông Nam Bộ. Đường trong, đường ngoài song song, đường kinh tế và đóng chơi với đường quân sự bọc năm xứ Đông Dương lại. Những năm sau cùng, trước khi bị Nhật quật ngã, người Pháp còn có kế hoạch rời thủ đô Đông Dương ở Hà Nội vào Đà Lạt, cao nguyên trong sâu giữ thế chiến lược lâu dài. Chúng tôi qua cầu Hiền Lương rồi nghỉ lại. Chân cầu đã long nhịp, những thanh sắt rên rỉ dưới bánh xe. Mới nhớ ra hồi ấy mài để ý quang cảnh thời sự, nơi chớ treo bị chia đôi, quên mất cầu này chỉ là cầu dã chiến. Quân đội Pháp lắp vội cho các cuộc hành quân trong chiến tranh 1946-1954. Năm 1946, hơn 20 năm trước khi tôi làm phóng viên báo vào mặt trận Nam Trung Bộ, thì đây chỉ là cái bến phà. Cái cầu mảnh dẻ bị gánh nặng lịch sử và thời gian đè xuống đã xác xơ, tàn tạ quá. Doanh trại bờ Bắc, cỏ xanh om. Phía Nam giữa lau lách chẳng chịt ngổn ngang, mọc lên một nếp nhà mái ngói ba gian. Đấy là cửa hàng bách hóa của hợp tác xã. Chúng tôi mua mỗi người một chiếc quạt giấy, rồi ra nằm bãi cỏ, quạt nắng chiều. Mấy con bò nhà ai thong thả gặm cỏ quanh trên đầu. Vẻ thản nhiên trơ gan cùng tuế nguyệt của cảnh vật gợi một nỗi buồn thê lương. Ngày trước, trông sang chỗ này cũng cỏ và lau ngập đầu. Làng xóm và quận lỵ trung lương bị dồn vào trong kia. Cuộc đời và mọi việc đã biến đổi như ánh nắng chiều Hiền Lương đứng nhàn nhạt quanh mình. Thế là đoàn tàu lên Lào Cai chạy thâu đêm. Chúng tôi cũng thức trắng đêm. Ba người ngồi lim dim mắt. Chai bia thứ 24 đã hết lúc nào. Tàu lắc. Vỏ chai đụng nhau xoang xoảng. Con người và con tàu lừ đừ thức với những nhớ lại. Hai cửa toa tàu đã bị khóa, mà hồn bay ra ngoài kia, đêm trăng trắng bời bời. Sáng bạch, tàu vào cốc lếu, bên sông biên giới, rừng cao su của Trung Quốc tốt lá xanh rì. Chúng tôi trọ trên gác ti bưu điện, hôm sau vào Sapa. Người hay đi, Nhưng chân đi nhà nghề kiểu kháng chiến Việt Nam từ lâu thường gắn bó với bưu điện. Rong rồi đường đất, đường ngựa, đường xe đạp, rồi tối đến ngủ trọ ở luôn nhà dây thép. Nguyễn Tuân thì dễ chịu, vì như thế không phải tìm đến trạm nhà đóng dấu vào sổ tay và trang viết, để được cái thích nhìn dấu ấn, nơi đến nơi đi. Tôi đi lên cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc, từ hồi chưa có ô tô đường Hà Giang, Đồng Văn sang Mèo Vạc. Người công tác, người buôn măng vác, gồm gồng cánh đường dài 100, 200-300 cây số, đèo dốc, từ vùng Oi Bức thị xã lên thung lũng Quản Bạ dưới dốc Cổng Trời. Đầu chợ Quản Bạ, còn lại cái bảng xi măng thời Pháp đắp nổi dòng chữ khí hậu Pháp. Rồi lên nữa đến những vùng cao, nhà tường nghỉ đông không bao giờ biết mùa hạ. Tôi đi và ăn nghỉ theo chặng ngựa bưu điện. Trạm trường Hà Văn Môn ở Yên Minh, đóng gói cái màn, cái chân giả của tôi vào bao tải gắn xi như bưu điện cẩn thận. Bắt đầu lên núi qua Vằn Trải, Xà Phin đến Phó Bàng, con ngựa thồ bưu kiện lên dốc. Anh bưu tá và tôi thong thả theo ngựa. Người nghề đi đã có ngữ chân, vừa tối thì tới tạ trạm trên. Ngủ cánh đồng Phó Cáo, hôm sau lên Đồng Văn. Đến khi sang Mèo Vạc tôi về ở Lũng Phin. Con ngựa trạm phải đèo thêm cái chăn bông to xù của huyện đưa khách dùng. Trên đi Lào Cai này chúng tôi được chung nhau cái thú uống bia suốt đêm trên tàu. Như buổi chiều ngồi gốc liễu bờ hồ bên nhà thủy tạ, rồi cũng lại nhờ đường và ở nhờ nhà bưu điện. Nguyễn Tuần với Văn Cao ở lại Sapa, tôi thì đợi trong Lai Châu ra đón vào Phong Thổ. Cảm thấy chưa hết cái ngột ngạt thành phố, cái buồn nông nổi tiểu thuyết 10 năm, tôi lại đi nữa. Vào Sapa, nghỉ lại trên gác nhà bưu điện huyện. Vùng nghỉ mát Sapa những năm ấy còn heo hút, hoang tàn. Các nhà trọ tối hun hút ở ngay chợ, chứa lấy buôn đào, mận và người mua hạt giống su hào, hoa lơ. Nhà nghỉ Mậu Dịch, một dãy nhà sàn lừng cuối phố. Khách có công việc về huyện trọ đấy. Trên đỉnh núi, một khách sạn cũ được sửa sang lại bên đài Thiên Văn. Chuyên gia Ba Lan ngành này ở, và đôi khi người du lịch nước ngoài ghé lên. Tôi đã quen ở trọ các cửa hàng bách hóa, các nhà bưu điện huyện, nhà bưu tá xã. Những nơi dừng chân cơ động ở vùng núi, nhưng đây là lần đầu một chặng trên tỉnh xuống huyện. Nguyễn Tuân và Văn Cao đi theo đường dây kiểu này. Sapa đượm vẻ yêu kiều cho người đến với thiên nhiên, giữa thiên nhiên. Không heo hút như Mẫu Sơn, không giống một thứ đồ chơi bé bỏng như Tam Đảo, Ba Vì. Trước mặt, lừng lững ngang mắt triền núi Hoàng Liên, trải ra màu tím bao la. Đôi khi nắng lên như cơn mưa bóng mây hồng xuống xung quanh đỉnh Phan Xipang cao nhất nước. Theo trí nhớ đến nơi đến chốn của Nguyễn Tuân, đỉnh nhỏ Hoàng Liên đúng 3.142 thước mà năm vừa qua Nguyễn Tuân đã theo một đoàn cán bộ nghề rừng lên đến chỗ chót vót ấy. Ở Sapa, xuống thung lũng có trạm thủy điện cũ thời Pháp, trèo vài bước sang khe suối đã vào nương người Mèo. Đối diện với bên phố lát đá tảng mà người xuôi lên ở thành phố đã lâu đời, ngôi nhà thờ nguy nga hiện ra, ngọn tháp rêu phong xanh mướt như đỉnh núi đá. Đầu thế kỷ này, linh mục Savina đã tu ở đấy, cùng thời kỳ Cố Hiền người Pháp, ở nhà thờ Xọa Hồ trên núi bên Nghĩa Lộ. Linh mục Savina đã viết quyển lịch sử dân tộc Mèo và làm bộ từ điển Pháp Mèo in ở Hồng Kông từ 1920. Người Mèo sùng đạo ở Sapa, tôn ông Cố Savina là vua Mèo. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918, Đế quốc Đức đã xúi giục người Mèo ở Tây Bắc Việt Nam và Bắc Lào nổi dậy. Cố đạo Savina làm cố vấn chính trị trong quân đội Pháp đi dẹp loạn. Năm 1918, Savina mời được tất cả các vua Mèo về họp ở Siêng Khoảng. Tại hội nghị, toàn quyền Đông Dương đã ký với các thủ lĩnh Mèo những văn bản quy định chế độ chính trị và hành chính cho dân tộc này. Từ đấy, người Mèo ở ba xứ Đông Dương đều trực thuộc chính phủ Pháp mà đại diện là quan công sứ đầu tỉnh, lại đặt ra chức thống lý thống quán cho người Mèo tự quản nhau. Savina tu ở Sapa cho đến khi qua đời. Tới những nơi sơn cùng thủy tận, khuất nẻo đến đâu, ai đấy chưa vội nghĩ hôm qua chưa có một bàn chân xa lạ nào đến. Mặc dầu con người bao giờ cũng lấy tưởng tượng đó làm một kiêu hãnh. Suốt chiều, Nguyễn Tuân ngồi ngoài hiên gác nhìn sang Hoàng Liên Sơn. Mơ màng lại chuyến đi năm ngoái. Đãng tử đường ngất ngư trong da trời xanh lam, trong mây trắng ngẩn ngơ trên kia. Hay là lại muốn lên chóp núi lần nữa, hay là sao? Đêm ấy sương mù trong thung lũng dâng lên như bông dắt vào trong cửa sổ gác. Chúng tôi được nghe một câu chuyện đời người, ngoài 20 năm trước. Người ngồi trước mặt chúng tôi, y sĩ tái sinh, trạm trưởng trạm xã huyện. Tái sinh có nghĩa là sống lại, cái tên anh tự đặt cho mình. Anh quê gốc dưới Thái Bình, nhiều bà con công giáo đường bề đã lên sinh nhai trên này. Có khi di chuyển cả làng, cả cha cố đi theo, như ở bản hẻo bên Nghĩa Lộ. Anh yêu cô Đào nhà ngoài phố. Một cô đạo Tây cũng mê Đào. Ông cố dê cụ có điều kiện và hoàn cảnh dễ quyến rũ đàn bà. Nỗi đau, nỗi lo của hai người được cắt bỏ bằng cách làm như người đi săn bắn trong núi là phải giết lão cố đạo. Anh đã đâm chết lão, rồi trốn lên gác chuông nhà thờ. Nửa đêm, có người đưa anh luồn rừng chạy ra bờ sông Hồng. Anh chặt chuối ken bè, chiếc bè chuối đưa anh trôi xuống Yên Bái, vùng tự do ngoài kháng chiến. Anh được đi học y tá, cũng từ đấy tên anh là Tái Sinh. Chiến dịch biên giới năm 1950, Lào Cai được giải phóng. Y sĩ Tái Sinh trở về Sapa, thì Đào đã lấy chồng. Cuộc chia tay bờ sông xưa đã phai mờ. Bên Lai Châu điện báo có người sang đón tôi. Nguyễn Tuân và Văn Cao quốc bộ tiễn tôi một trường đình dài dài. Chẳng lẽ lại đi nữa, đương thuận chân, Nguyễn Tuân nói, nhưng cũng không trở về Sapa hôm ấy. Hai người với tôi ngủ lại ở một lán lâm trường dưới dốc Ô Quy Hồ. Tiếng suối chảy trong đêm mơ màng, tối đen, đôi lúc lẫn với gió rát rào như sóng biển. Máy bay xuống đêm Simferopol, thủ phủ bán đảo Crimea, nghe ra xung quanh có tiếng sóng biển Bắc Hải. Nhưng sáng sớm mới biết đấy là gió rừng Bạch Dương quanh nhà ở giữa thành phố. Đây chỉ có gió vào sườn núi cũng tương tự thế. Nguyễn Tuân nắm tay tôi mà rằng, cái số tàu xưa này cứ phải đi tiễn mày, thế thì ra làm sao? Rồi lại nói vui, nhưng mà trường đình xa quá, nhưng một ngày đường, nửa đường rồi, từ Ô Quy Hồ mà vào Mường So, ba ngày ngựa chứ mấy. Này, nhớ ngắm những cái trò mà Pu Sam Cáp hộ ta. Quả thật, chúng tôi có cái duyên thường gặp nhau, cũng như chia tay nhau giữa đường. Khi Nguyễn Tuân ở lại Vĩnh Linh, thì tôi về Hà Nội. Khi Nguyễn Tuân đến Tuần Giáo rồi vào Điện Biên, tôi lên tủa chùa. Lại cái lần ở đèo Mã Pì Lèng ra, Nguyễn Tuân về xuôi còn tôi lên Đồng Văn. Rồi lại đem nhau đoàn đình trường, đình tận phương trời. Tình cờ gặp ở Moscow, thì tôi đi Warsawa, vân vân. Chú liên lạc ở Lai Châu ra dắt ngựa cho tôi vào Bình Lư. Ngày mai qua thác gió. Ở ngã ba Bình Lư, cái cột chỉ đường Pháp xây từ năm tôi mới oe oe chào đời. Dưới con số năm 1920, những dòng chữ chỉ cây số và đường ngựa sang than thuộc xuống Tam Đường, đến Thèn Xin, vào Mường So, huyện Lỵ Phong Thổ. Dãy Pu Sam Cáp mà Nguyễn Tuân nhờ tôi ngắm hộ suốt ngày lúc nào cũng chập chờn nhấp nhô bên tay trái. Có đến 2-3 tháng sau, khi tôi ở vùng Cao Phong Thổ xuống huyện Lỵ ở Mường So, nhận được điện Sapa Nguyễn Tuân đánh vào, tỉnh ủy Lai Châu chuyển. Chắc hôm ấy ông còn ở nhà dây thép, điện đánh nhờ không mất tiền, dài cả trang như thư. Tôi mới biết sau đấy, Nguyễn Tuân và Văn Cao dọn xuống ở trạm xá với y sĩ tái sinh. Câu chuyện tình buồn kia tái sinh chỉ kể một lần, nhưng cái day dứt còn lại, hôm nào tái sinh cũng hỏi khách. Tôi tiêu diệt thằng Tây thế là hành động cách mạng hay là trả thù cá nhân? Tôi báo cáo là cách mạng. Tổ chức huyện thì nhận xét là không phải, cho nên tôi chưa có huân chương. Các ông thấy thế nào? Nguyễn Tuân bảo tôi thư hay điện trả lời hộ cho hai ông. Vì lẽ tôi thành thạo các việc về tổ chức. Nguyễn Tuân đã bảo tái sinh thế rồi. Muốn ở lại ngắm mãi Phan Xipang mà không được, vì Văn Cao ốm sốt. Nguyễn Tuân phải đưa vua ra Lào Cai, lấy vé tàu cho vua về Hà Nội một mình. Chúng tôi hay gọi đùa Văn Cao là vua, là Văn Vương, hợp với cái gã tính thích thú người ngưỡng mộ, ưa ngồi phán và ban phát lời lẽ như sấm ký. Nguyễn Tuân ở lại một mình làm khách của tỉnh, đợi chuyến vào Bắc Hà. Gửi đồng chí nhà văn Tô Hoài Lai Châu, Tây Bắc, nhờ văn phòng tỉnh ủy Lai Châu chuyển hộ. Simacai, Tân Mã Nhai, ngày 8 tháng 6 năm 1965. Ông Tô Hoài, mình có cái may là gặp liền hai phiên chợ, chợ Bắc Hà và chợ Simacai. Đông, nhiều màu sắc, đào, mạn, thắng cố, vân vân. Simacai cách biên giới có 8 km. Tôi không khỏe, cho nên tới đây rồi lại quay ra Bắc Hà và về Lào Cai và xuôi thủ đô. Sau khi nói chuyện phục vụ, định lần sau sẽ tua một vòng bản lầu Mường Khương Pha Long qua Simacai Bắc Hà, rồi Bảo Nhai Phố Lu. Bắc Hà mát dịu chứ không mát gắt như Sapa. Cảnh Bắc Hà Pa Kha cũng đẹp hơn Sapa. Anh giao thông bưu điện và đường dây Bắc Hà Simacai cũng có nhiều đặc điểm vùng núi, viết được. Hôm ông ở công trường 112, Ô Quy Hồ đi Bình Lư thật vẫn còn là may. Ông đi buổi sớm thì đêm mới mưa to, thác nước xô đá xô cây nghẽn thêm nhiều quãng đường. Văn Cao thì sưng phổi từ hôm ấy. Về đến Lào Cai phải tiêm một beri thuốc và bác sĩ bảo phải vào ngay bệnh viện. Văn Cao sợ quá, tôi cũng ngại, liền lấy vé luôn cho ông ấy ra tàu xuôi về Hà Nội. Về đấy mà vào Việt Xô, tôi thấy còn hơn là nằm ở Lào Cai. Từ hôm vua về, tôi vẫn nằm ở phòng khách tỉnh ủy, thấy lúc xuất phát Hà Nội, chúng ta là một tổ 3 người. Và nay thì tổ chỉ còn có một mình lính già này. Hôm nay phải rút luôn một hơi 26 cây số dốc, mỏi chân quá. Nay vẫn còn mỏi, và uống gần hết chỗ Cao Hồ. Chúc ông viết khỏe và xong. Mong sẽ có dịp đi Lai Châu vào một dịp vào cuối năm. Ông viết thử kể chuyện Ô Quy Hồ Bình Lư, phong thổ Lai Châu cho tôi nghe với. Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân, công trường 426, Tuần Giáo, khu tự trị Thái Mèo, 1966, chúc mừng năm mới. Tô Hoài ơi, trên này lạnh quá. Bộ xương đã buốt sẵn vì tê thấp mùa này, lên đây càng buốt tận. Chỗ công trường làm đường mình ở chung quanh lại là núi đá, như kiểu núi đá Bắc Sơn Quỳnh Sơn, nên đêm càng buốt tận. Chỗ mình ở cách Tuần Giáo khoảng 20 cây, cách Điện Biên khoảng 70 cây. Vậy mà từ hôm lên mình chưa ra Tuần Giáo. Mình đã lên từ sớm thứ hai ngày 7 tháng 12, 9 giờ sáng cất cánh, 10 giờ 50 đã ở giữa cánh đồng Mường Thanh. Đây không kể nửa giờ đỗ xuống Nà Sản, vậy là giờ bay mất có 1 tiếng 20 phút. Vậy là trong năm mình 3 lần đi Tây Bắc, 2 lần vô giới tuyến. Tình hình làm đường cũng có những thuận lợi và khó khăn mới. Bây giờ vẫn là đánh nhau với núi non sông suối bằng hai bàn tay con người. Kế hoạch đặt lúc đầu cũng có bốc đồng, nên bây giờ nó mới rõ ra là còn phải vài 3 năm mới hoàn bị xong. Các thứ máy rũi, máy hút, máy ngoạm không phải là không có, nhưng phải có người lái máy, người chữa máy, Mà các ông lái đó không phải là một tuần một tháng là có ngay. Như thế này là con đường chưa xong mà cuốn sách định viết đã phải cắt băng Khánh Thành đó rồi. Thôi, mùa xuân lên đây một chuyến nữa, rồi về là viết cuối năm xong. Nguyễn Tân. Phố Lu, Lào Cai, 12 tháng 6. Anh Tô Hoài. Thư trước viết từ Simacai một ngày phiên chợ có nắng. Thư này viết sau 3 ngày đi bộ liền 70 km dưới mưa. Hôm trước mưa lũ to tắc suối phải vòng lên bản mèo tránh lũ. Hôm trước mưa, hôm sau mưa, hôm sau nữa lại mưa nữa. Từ Simacai ra Bắc Hà, ngủ Bạc Hà vẫn mưa. Hôm sau từ Bắc Hà ra Bảo Nhai, vượt cổng rời, nhưng vẫn lại cổng rời, và qua sông chảy. Sớm sau, Bảo Nhai về phố Lu, ngủ phố Lu. Sớm trở lâu thì đi tham quan lại chiến trường của trung đoàn thủ đô cũ. Người mình vẫn đang hâm hấp sốt. Mấy hôm đi trong mưa vẫn sốt tiếp. Cao mang đi hết, phải nhờ địa phương tiếp cao cho mới rút đường được như vậy. Mệt, khổ. Nhưng hình ảnh lượm về giao thông bưu điện cũng không đến nỗi nghèo lắm. Đường dây Lào Cai như thế là căn bản tôi như tóm được đây rồi. Định đi nốt hai huyện Bát Sát và Mường Khương nữa thì tôi hoàn chỉnh đường dây của tôi. Lào Cai có 5 huyện tất cả thì chuyến mùa mưa này. Như thế là tôi đi xong được 3 huyện rồi. Một huyện xuôi nó là Bảo Thắng, một huyện núi nội địa Sapa và một huyện núi biên giới Bắc Hà Simacai, cách biên giới 2 km chim bay. Người mệt, chân mỏi, 5 hôm chỉ ăn cháo và sữa. Mệt mỏi chân tay, lưng, nhưng lòng thì có cái lâng lâng của một người chủ nhân ông đất nước tiến lên. Đất nước tiến theo mình, và mình theo nước và đất mà tiến lên. Hôm ở phố Lu, tôi nhớ ông và ông Văn Cao quá. Tội, cái thằng chuyến đi điệp đến phủ 1958, nó bị mổ nằm lại Sơn La. Chuyến này là cũng tim phổi và phải đưa về, bỏ cuộc. Tôi định đi nốt đường Mường Khương đây. Mong ông đi được Xìn Hồ và nhất là Mường Tè. Cái quả quý nhất ông sẽ kể cho tôi nghe sau này, tôi nghĩ rằng phải là những cảm xúc về huyện Mường Tè biên giới và đầu nguồn sông Đà. Nguyễn Tuân. Đồng chí Tô Hoài, nhà văn, tỉnh ủy Lai Châu, Tây Bắc, nhờ các đồng chí văn phòng tỉnh ủy chuyển thư tiếp, nếu được, nếu đồng chí Tô Hoài đã xuống huyện, văn phòng tỉnh ủy chuyển bưu điện Mường Lai, đồng chí Tô Hoài đã đi Xìn Hồ, đề nghị chuyển. 28 tháng 6 năm 1966. Ông Tô Hoài. Hai thư của ông cùng tới một lúc, đến dăm sáu hôm nay rồi. Nhưng tôi lười, này đấu tranh tư tưởng mãi mới viết được cho ông. Nhất là cách đây một tuần, tôi lại chơi đằng Quý Quyến, bà nhà ông cũng cho biết là ông ngã ngựa ở Phong Thổ, trên đường đi Rào San. Theo cách hiểu chủ quan của tôi thì bà ấy vừa lo vì tai nạn, thượng du Bắc Kỳ, nhưng cũng có vẻ lý thú về những sự rơi ngã trữ tình ấy. Hình như hôm qua trẻ con nhà ông ngồi xe cơ quan sang địa điểm sơ tán. Vẫn cái chỗ đường 18 ấy đấy. Tôi cũng vừa nhận được thư ông Hồng, khoe rằng viết xong rồi cái trang cuối cùng của tiểu thuyết dài của ông ấy vào đầu tháng 7. Ông xuống thanh toán contract, hợp đồng với hội. Về mặt khác, chuẩn bị đi khu 4 khói lửa cùng bạn Tế Hanh, khu 4 Anh Dũng. Chao ôi, nếu nó cứ tiếp diễn xâm phạm bầu trời Hà Nội, quãng xuân mai, có ngày 2 lần cả sớm cả chiều như hôm 25 tháng 5 vừa rồi thì Hà Nội là khu 4 chứ gì nữa. Tôi nghe có đến mấy người nói cái câu tôi vừa trích dẫn. Như thế thì lúc ấy nên đi đâu? Vẫn vào khu 4 hay đi vào nội ngoại thành Anh Dũng? Có ý bảo biện hay Tây Bắc? Cụ thể là Sơn La cũng đang không kém gì Vinh, Thanh Hóa. Hầm hào ở Hà Nội, độ này làm có vẻ chu đáo hơn. Trần bằng bê tông đúc sẵn lại có ống lỗ thông hơi nữa. Xa trông như cái ngoi lên của ống khói nhà máy. Cầu Ninh Bình thế là hỏng đang chứa. Cầu đường ở quốc lộ Gián Khẩu Đoan Vĩ hình như cũng bị. Nghe nói cũng đang chứa. Ngày mai, Tôi định vẫn đi tiếp cho tổng cục bưu điện, đi tuyến duyên hải từ Móng Cái đến huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vua hôm nay đi nhổ cái răng hàm. Ông Cao Lâu nhà thương đau mắt này chuyển ngành nghề quốc doanh. Ông lại làm công ngay ở đó, ăn vòi bia theo giờ nhà nước, tháng lĩnh 50 tờ như một người bình bút mà không viết bài nào. Quán bia bà Cái Ách vẫn còn bữa đực bữa cái, nhưng xem ra cũng khó thọ. Địch Ngụy Vạn Tôi đang chuẩn bị viết bài thứ hai. Bài đầu được trả đặc biệt 10 đồng. Và bài đó đánh máy ra 5 trang. Tôi giao bài trước hôm đi Lào Cai Simacai và đêm mùng 9 tháng 6, lại được nghe phát lúc 11 giờ đêm, ở giữa Bắc Hà, mưa thâm gió núi, sau một ngày đi mưa vượt suối tắc. Đêm ấy tôi cũng có những cảm xúc yêu đời lắm. Này, ông viết một bài gì cho nó đi. Viết cho Nguy Vận. Tôi thấy rất nên vì nó rõ ràng là ra cái efficace immediate là hiệu quả tức khắc. Ông cũng nhớ hộ nhiều chi tiết Mường Tè, cái nơi tôi chưa được đi tới và ông thì đang đi tới. Chào điều hưu, gió thổi sông Đà, Nguyễn Tuân. Đồng chí nhà văn Tô Hoài Hà Giang kính nhờ các đồng chí tỉnh ủy Hà Giang chuyển giúp, văn phòng tỉnh ủy chuyển đồng văn. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1966. Tô Hoài, tôi vừa nhận được thư ông gửi từ đồng văn ngày 13 tháng 11. Đúng ngày Chủ nhật 13 tháng 11 ấy là chúng tôi mới rời giao tế lúc 14 rưỡi và đi thẳng một hồi về tới Hà Nội lúc 1 giờ 30 đêm ngày 14. Những ngày ở lại chờ xe sao mà dài thế? Mỗi ngày lại cùng uống 10 chai trúc bạch. Tôi đã đặt vấn đề Lào Cai mỏ đồng Bát Sát và bản đồ địa chất Sapa với vòng chính trị Tổng cục Địa chất. Họ đang bố trí để xong lễ Noel là đi được. Hà Nội vẫn thường. Từ hôm tôi về thì không có tiếng súng gì. Mãi cho đến chiều nay mới lại nghe cao xạ của ta phía ngoại thành. Tôi cũng định lần sau ra xuân này lên Hà Giang. Thế nào tôi cũng phải đi cái tuyến Hoàng Su Phì lại. Đi đường Thanh Thủy, Xin Trải, Tà Su Phin, tức là Me Neo Sườn Tây Côn Lĩnh 2.418 km. Chắc ông sẽ là đồng hành của tôi. Rồi tôi vẫn vào Bắc Mê cùng ông Nguyên Hồng. Rồi lại phải đi Mèo Vạc nữa. Ôi, hại cái xương bánh chè của lão già này còn được một chuyên dối già nữa à. Có lẽ trước khi rời Hà Giang, ông lại một lần nữa móc tay với ông Thế Kỳ, hẹn cụ thể là cuối giêng sang hai ta là chúng ta lên ở ít nhất là một tháng để làm người Hà Nội mất tích vài trăm tuần. Chúc ông lượm nhặt nhiều nhân sự để tái tạo. À, ông nên gặp nhân vật Chúng Thị Phà nhiều lần nữa, Nguyễn Tuân. Ông về, nếu có điều kiện về thời gian và hầu bao, mua dùm cho một số cái lặt vặt tôi sẽ xin chuộc sau, như là đá lừa vài chục viên, chè thông nguyên loại 1, 3 gói, măng khô loại măng lưỡi lợn là hay nhất. Có lẽ ông nên tạt qua nhà riêng cửa hàng trưởng Nà Thai Phạm Minh Khương thì tay ấy đi tìm được. Khương ở với vợ người Hoa Kiều, ở số 2 đường Nguyễn Thái Học trên con đường ra chợ tỉnh đầu cầu. Tay Khương này còn nấn ná ở nhà trước khi đi Bắc Mê. Ông có thì giờ tạt qua nhà ảnh cũng vui đấy. Nhân vật tiểu thuyết đấy loại nhân vật tích cực. Hà Nội rau, cỏ, tép cá đều khó, đã và đang khó. Bia vẫn mở hàng, hoạt động mạnh. Duy chỉ có Lạc là kêu giá hơn. 1 hào 10 viên phá sáng. Ông bà học trường vừa chiêu đãi nhân dịp 10 năm của trăm năm ông bà ấy. Lại một cây lúa mới. Vui nhất là lão hai lại chênh choáng như thường lệ. Nguyễn Tuân, Lai Châu, 14 tháng 6 năm 1969. Ông Tô Hoài, từ hôm chia tay với ông tại biệt thự ở nhân vật Lê Minh, tôi đi ngay một chuyến lên rừng. Do Lâm Nghiệp mời, và có đăng đàn nói chuyện ở huyện Cẩm Khê, ở châu Yên Lập, ở phố Đồn Vàng và ở công trường Thu Cúc. Nói cả ở Thạch Kiệt nữa. Rừng Thu Cúc chỉ sang một cái đèo là tới huyện Phù Yên Nghĩa Lộ rồi. Rồi tất cả lại dặn tôi thế nào mùa khô cũng phải trở lại nữa. Sau đó là đi Lai Châu. Không phải phà phung gì. ô tô sang cầu mới, cái cầu ô tô đầu tiên trên sông Đà xã hội chủ nghĩa, sang Bản Trang. Rồi đèo Văn Long là tiếng Pháp và làng của đầy tớ nguyên phó vương đèo Văn Long. Có gặp một ông cụ Thái Trắng 83 tuổi. Nói năm 1907 có về chơi Hà Nội, nghỉ trọ ở nhà trọ số 24 phố Hàng Bạc. Bữa cơm có thịt quay, có rượu, có đậu rán phòng mà chỉ mất có 2 hào. Ông cụ ở cùng với mình về uống rượu nhắm cá lăng ở nhà đồng chí xã đội xong. Ông phó chủ tịch lấy thuyền đuôi én của hợp tác xã tiễn mình ra bến đỏ. Rừng trên thượng nguồn, quả vậy, vẫn có nhiều tình hơn rừng Văn Hà Nội. Nguyễn Tuân. Ông Tô Hoài, tiếp theo. Mình vừa đi Thác Lay về, ba xuồng máy ngược lên Thác Lay, cách thị xã 9 km, ngược 45 phút, xuôi có 15 phút. Sông Đà thì nước đã to rồi, đỏ lừ. Nhiều người trong các giới am hiểu nói năm nay nước có thể to lắm vì đợt phá rừng Lai Châu đã lên tới điển hình. Ví dụ ở đốt đường cháy luôn cả ti y tế trong từng tin tốc, vân vân. Thác Lay là một thác dữ, thuyền xuôi ngược sông Đà tới Thác Lay đều bốc rỡ hết hàng hóa mà kéo thuyền không. Thác dài mà luồng cong, thác dài 54 mét. Mùa lũ mặt nước thác cao hơn mặt nước sông 4 thước, mùa cạn thì cao hơn 2 thước. Định lần sau lên sẽ sống ít ngày với đội phá đá thác của Lai Châu. Ngày kia, mình lại lộn về với rừng Hà Nội. Hôm trước có đồng chí Tuyên Huấn, tỉnh ủy Lạng Sơn, thế rồi mình lên Lạng Sơn đi mẫu sơn và có nói ông đang ở Thật Khê. Ừ, để xem. Ông còn lâu trên ấy thì mình đi ải Nam Quan. Chúc ông không ốm đau gì. Nguyễn Tuân.